Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật, ngày 28 tháng 8 năm 2022, chúng ta sẽ cùng hiệp ý với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 28 tháng 8, Chúa Nhật thứ 22 thường niên. Thánh vịnh tuần thứ hai. Không cử hành lễ thánh Augustino, giám mục, tiến sĩ hội thánh. Giáo huấn số 40. Sự cần thiết của bí tích rửa tội, phần tiếp theo. Từ đầu, hội thánh luôn xác tín rằng những người chịu chết vì đức tin, mặc dầu chưa lãnh nhận bí tích rửa tội, thì họ đã được tẩy rửa bằng cái chết của họ vì Đức Kitô và với Đức Kitô. Được tẩy rửa bằng máu như vậy, cũng như ước muốn chịu phép rửa, vẫn mang lại hiệu quả của bí tích rửa tội, tuy đó không phải là bí tích. Đối với những người dự tòng chết trước khi lãnh nhận bí tích rửa tội, việc họ khao khát tỏ tường muốn lãnh nhận bí tích này liên kết với việc thống hối các tội lỗi của họ và với đức mến, bảo đảm cho họ ơn cứu độ mà họ đã không thể lãnh nhận qua bí tích. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1258 và 1259. 29. Thứ hai, Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết, lễ nhớ. 30. Thứ ba. 31. Thứ tư. Tháng 9, ý cầu nguyện, cầu cho hủy bỏ án tử hình. Xin cho án tử hình, vốn xúc phạm nghiêm trọng đến phẩm giá con người, bị hủy bỏ trong hiến pháp của các quốc gia trên toàn thế giới. Mùng 1 tháng 9, thứ 5 đầu tháng. Mùng 2, thứ 6 đầu tháng, ngày quốc khánh, cầu cho tổ quốc. Mùng 3, thứ bảy đầu tháng, Thánh Gregorio Cả, giáo hoàng, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. Mùng 4 tháng 9, Chúa Nhật thứ 23 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 22 thường niên năm C.
Thank you. nhân dân Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nạp nữ, quý cụ, quý ông bà, anh chị em cùng toàn thể cộng đoàn rất thân mến. Ngày hôm nay Chúa Nhật thứ 22 thường niên, chúng ta sẽ được chiêm ngắm một hình ảnh thật tuyệt vời, một bữa tiệc. Và qua bữa tiệc này, Thiên Chúa mời gọi chúng ta được chiêm ngắm một bài học thật hay của tình yêu thương trao hiến và của một bữa tiệc thân tình thật sự khi chúng ta biết chiêm ngắm, chúng ta biết phục vụ những người thấp bé nhất trong xã hội này, trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Xin cho chúng ta cũng cảm nghiệm được những bài học này để mình biết thiết đãi cuộc đời này với một bữa tiệc của tình yêu thương. Và đồng thời mỗi ngày chúng ta đến với thánh lễ, chúng ta đón nhận bữa tiệc tình yêu, bữa tiệc tuyệt vời, bữa tiệc của lời Chúa và của Thánh Thể dưỡng nuôi tâm hồn của mỗi người chúng ta. Trong thánh lễ ngày hôm nay, chúng ta cũng đặc biệt cầu nguyện cho quý thân nhân, ân nhân của nhà đài, và chúng ta cũng hiệp ý cầu nguyện với những người hiệp thông cầu nguyện với chúng ta qua đường truyền Internet cũng như hiện diện nơi đây. Giờ đây chúng ta cùng thành tâm sám hối tội lỗi của mình để xứng đáng cử hành thánh lễ này.
Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi lần. Vì vậy tôi xin Đức và Maria trong đời đồng sinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, thân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Thank you.
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra. Xin cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển và được Chúa chăm sóc giữ gìn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách Huấn Ca. Con ơi, hãy hoàn thành việc của con một cách nhũng nhặn, thì con sẽ được mến yêu hơn người hào phóng. Càng làm lớn, con càng phải tự hạ. Như thế, con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa, vì quyền năng Đức Chúa thì lớn lao. Người được tôn vinh nơi các kẻ khiêm nhường. Kẻ kiêu ngạo lâm cảnh khốn cùng thì vô phương cứu chữa, vì sự xấu xa đã ăn sâu mọc rễ trong nó. Người sáng trí để tâm nghiên cứu các ẩn dụ, kẻ khôn ngoan ao ước có tai thính để nghe. Đó là lời Chúa.
Bà ơn Chúa.
Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Hebri. Thưa anh em, khi tới cùng Thiên Chúa, anh em đã chẳng tới một quả núi sờ thấy được, có lửa đang cháy, mây mù bóng tối và giông tố, có tiếng kèn vang dậy và tiếng nói thét gầm, khiến những kẻ nghe phải van xin đừng để lời ấy thốt ra với họ nữa. Nhưng anh em đã tới núi Sion, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống là Jerusalem trên trời với con số muôn vàn thiên sứ. Anh em đã tới dự hội vui, dự đại hội giữa các con đầu lòng của Thiên Chúa là những kẻ đã được ghi tên trên trời. Anh em đã tới cùng Thiên Chúa đấng xét xử mọi người, đến với linh hồn những người công chính đã được nên hoàn thiện. Anh em đã tới cùng vị trung gian giao ước mới là Đức Giêsu. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, lạy Chúa.
Một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa. Họ cố dò xét người. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn chỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dự ngôn này: khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào chỗ nhất, rồi lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: xin ông nhường chỗ cho vị này, bây giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói với anh: xin mời ông bạn lên chỗ trên cho, thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phạm ai tôn vinh mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Bây giờ Đức Giêsu nói với kẻ đã mời người rằng: khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hay láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khổ, tàn tật, què quặt, đuôi mù. Họ sẽ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa khi tôi người khen Chúa.
Kính thưa quý cha đồng tế, quý tu sĩ, quý cụ, quý ông bà, anh chị em rất thân mến. Linh mục Giuse Nguyễn Thiết Thắng là một linh mục dòng Biển Đức. Và cha đi tu, cha lớn lên, cha qua Hoa Kỳ. Và sau khi cha làm linh mục được 8 năm, có dịp cha được quay trở về Việt Nam. Cha lên nhà thờ Sapa để thăm cha bạn ở đó. Và hôm ấy cha kể lại, đó là một kinh nghiệm mà cha không bao giờ quên. Hôm ấy cha bạn nói cha là mời cha vào trong vùng đồng bào hẻo lánh để dâng thánh lễ ở trong đó. Và điều đặc biệt đó là Khi đi, cha nhớ phải mang một đôi ủng thật cao và mặc áo mưa. Hôm ấy, cha kể lại, đường đi khó lắm, tối mịt, trơn trượt và trời mưa. Cha đi cùng với một người, và trên hành trình ấy, có khi thì đi xe, nhưng có khi phải quốc bộ. Và cha nói, hơn bao giờ hết chắc cảm nghiệm được một người mục tử đi tìm con chiên lạc trong dụ ngôn mà Đức Giê-xu nói. Cha lầm lũi bước đi, nguy hiểm cạnh kề, nhưng cha vẫn tiến bước vì cha đang mong mỏi gặp được những con chiên lạc, những người đồng bào đang ở ngõ xóm xa xôi. Và khi tới nơi, cha nói cũng là lần đầu tiên cha dâng thánh lễ trong một trang phục thật lạ, mặc áo lễ nhưng lại mang một đôi ủng thật cao. Cha dâng thánh lễ bình thường và tới phần hiệp lễ, khi mà cha trao mình thánh Chúa cho những người đồng bào, thì cha thấy bàn tay của những người đồng bào ở đây thật lấm lem và bất xứng. Chúng ta biết người đồng bào khi mà họ nhuộm quần áo thì họ sử dụng những lá cây, cây cỏ để mà nhuộm những cái màu tự nhiên. Và những màu này khi mà bám vào tay thì không sao tẩy rửa được. Những bàn tay ấy cứ lấm lem, nhơ nhuốc. Cha thấy thật bất xứng quá trời vì một Thiên Chúa cao vời nay lại ngự ở trên bàn tay lấm lem bất xứng này. Cha không muốn trao mình Thánh Chúa cho họ. Nhưng đang khi có ý nghĩ ấy, thì một tư tưởng thánh thiện xuống trên cha. Cha chật òa khóc, cha muốn quỳ xuống ôm hôn lấy những đôi bàn tay ấy. Tại vì cha cảm nghiệm được rằng bàn tay nhơ uế cuộc đời lầm lỗi của mỗi người chúng ta. Thiên Chúa không từ chối, Thiên Chúa không khước từ, Ngài không lìa xa. Nhưng Ngài đã thương ngự xuống trên cuộc đời này. Chúng ta lầm lỗi, chúng ta lỗi lầm, đúng rồi. Nhưng tình thương của Thiên Chúa thì lớn hơn những bất toàn của nhân loại này, lớn hơn những tội lỗi nhơ uế của cõi lòng chúng ta. Chính vì vậy mà Thiên Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ngự xuống cuộc đời của chúng ta, dẫu chúng ta có bất toàn, lầm lỗi và nhơ uế. Kính thưa cộng đoàn, một Thiên Chúa tuyệt vời như vậy đó, Ngài yêu thương nhân loại này, Ngài yêu thương từng người chúng ta, Ngài đồng phận với chúng ta, Ngài cùng hiệp hành với chúng ta, Ngài đồng bàn với tất cả chúng ta, dẫu chúng ta có thấp bé, đầy tội lỗi và nhơ uế. Kính thưa cộng đoàn, trong hình ảnh này, chúng ta thấy một Thiên Chúa thật tuyệt vời và Ngài luôn yêu mến cuộc đời của mỗi người chúng ta. Và chúng ta thấy rất rõ bài học của Đức Giê-xu trong trình thuật tin mừng mà chúng ta vừa lắng nghe. Theo truyền thống Do Thái, vào ngày thứ bảy, người ta mừng lễ Sa-bát. Khi cử hành nghi lễ trên đền thờ xong, thì họ thường mời những người bạn thân thiết, những khách mời của mình về nhà để dùng bữa trưa. Và hôm ấy Đức Giê-xu cũng được mời. Và Đức Giê-xu thấy có một điều thật lạ, đó là những khách được mời đến đây thường là những người quyền cao, chức trọng và thậm chí là những người bình dân. Nhưng ai nấy đều muốn chọn chỗ cao nhất để ngồi tót lên đó, lộng lẫy lắm, uy nghi lắm. Như Đức Giê-xu, Ngài dạy cho mọi người biết một bài học thật hay. Ngài nói, hễ khi được mời tham dự tiệc cưới thì đừng chọn chỗ nhất, nhưng hãy chọn chỗ rốt hết. Vì ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên, còn ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống. Trong bài đọc một trích từ sách Huấn Ca, Thiên Chúa phán dạy, con ơi, con hãy khiêm nhường hạ mình xuống,
vì đó là điều đẹp lòng Thiên Chúa. Con ơi, hễ con hạ mình xuống để tôn vinh Thiên Chúa, thì đó là một điều tuyệt vời. Vì Thiên Chúa là đấng trỗi vượt hơn muôn ngàn, Ngài là đấng quyền năng vô cùng. Và khi mình chân nhận một Thiên Chúa tuyệt vời như vậy, thì mình thấy mình thấp bé, tội lỗi và bất toàn. Và mình hạ mình xuống để tôn vinh một Thiên Chúa đấng cao cả, đấng trỗi vượt. Và đó là điều đúng đắn, đó là một điều tuyệt vời. Bài học thứ nhất, bài học của sự khiêm nhường. Tiếp theo, Đức Giê-xu, Ngài cũng nói với ông chủ tiệc. Ngài nói, này ông, khi ông mời khách đến dự tiệc, thì ông đừng mời những người quyền cao chức trọng, những người anh em ruột thịt. Nhưng trên hết, ông hãy mời những người thấp bé nghèo hèn, những người què, đuôi mù, những người nghèo khó, những người không mang lại ích lợi gì cho ông. Và khi đó, ông mới có một lòng bác ái thật sự, vì ông không mưu cầu những ích lợi cho mình. Ông không mong người ta đáp trả lại những công phúc mà ông làm cho họ. Đó mới là lòng bác ái, quảng đại, thật sự. Trong bài đọc 2, trích từ thư Hiếp-ri, tác giả cũng nói tới một vị Thiên Chúa tuyệt vời như vậy. Vào ngày sau hết, Thiên Chúa đấng xuất hiện vinh quang, và Ngài mời gọi tất cả dân chúng lên một ngọn núi cao, núi Sion. Và ở đó Ngài thiết đãi dân chúng một bữa tiệc, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt những bất toàn của mỗi người chúng ta, nhưng Ngài mở rộng tất cả, kêu mời chúng ta cùng hân hoan dự bữa tiệc duy nhất, bữa tiệc vinh hiển, bữa tiệc quang lâm. Và chúng ta sẽ được hạnh phúc với Thiên Chúa là Cha, đấng vinh hiển và quyền năng, đấng tràn đầy lòng thương xót, cùng với tất cả anh chị em của mình, những người đang hiệp hành với chúng ta trong cuộc đời này. Kính thưa cộng đoàn, như vậy chỉ một bữa tiệc mà thôi, Đức Giê-xu dạy cho chúng ta hai bài học tuyệt vời: bài học của sự khiêm tốn và bài học của lòng bác ái, quảng đại, vô vị lợi. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta thấy gì trong cuộc sống thường nhật của chúng ta? Vừa qua, với cơn dịch bệnh khủng khiếp COVID-19, người ta thấy nếu chỉ xét ở đất nước Ấn Độ mà thôi, là một đất nước đông dân, nhưng lại gánh chịu hậu quả nặng nề của nạn dịch COVID. Và người ta thấy gì? Người ta thấy có tới 570 linh mục và các tu sĩ đã qua đời, một con số khủng khiếp. Nhưng không, đó lại là một niềm vui, một niềm tự hào của mỗi người chúng ta, là vì chúng ta không tìm sự an ổn cho riêng mình, nhưng mỗi người chúng ta luôn thấy sự cần thiết của những người đang cần mình, những bệnh nhân, những người không ai nương tựa. Và chúng ta luôn luôn mở rộng con tim của mình, mở rộng cuộc đời của mình, chấp nhận sự nguy hiểm, chấp nhận sự gian nan. Chúng ta đến với nhau, chấp nhận ngay cả cái chết của mình, sẵn sàng hy sinh mạng sống vì người anh chị em của mình đang cần sự trợ giúp. Và hình ảnh thứ hai, chúng ta cũng thấy trong trận chiến của Nga và Ukraine đã xảy ra thật khắc nghiệt, đã 6 tháng nay rồi. Và người ta thống kê có tới 6.000 dân thường bị thiệt mạng và có khoảng gần 8.000 thường dân bị chấn thương. Và còn nhiều người lắm mà chúng ta không thể thống kê được. Trong đó có hàng chục triệu người phải sống lưu vong để duy trì mạng sống cho riêng mình. Và chúng ta thấy hình ảnh thật đẹp ở các sân bay, ở các nhà ga, những người láng giềng đất nước Ba Lan, họ để ra những chiếc xe của trẻ em để hỗ trợ những người di tản có con nhỏ. Họ để đó để ai cần thì cứ dùng. Họ để đó để như một con tim đang cùng nhịp đập với những nỗi đau, để chia sẻ, để hàn gắn những vết thương. Những ngôi nhà đang đóng kín giờ đây mở toang ra để đón nhận những người Ukraine đến cùng sẻ chia những mâm cơm nhạt, những món đồ mà họ cần thiết. Kính thưa cộng đoàn, hàng loạt những hình ảnh thật đẹp trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chúng ta đang mở rộng cuộc đời của mình, đang mở rộng bàn tiệc của mình để tiếp đón anh chị em của mình, cùng sẻ chia những gì mà chúng ta đang có. Tất nhiên ở trong cuộc đời, chúng ta sẽ nghĩ những người mà chúng ta đang nói ở đây, những người thiếu thốn, đó là những người ở xa, những người anh chị em ở ngõ xóm xa xôi. Nhưng con cũng nghĩ, đôi khi những người thiếu thốn, những người nhỏ nhoi ấy, đôi khi lại là chính những người thân đang ở trong gia đình của mình. Đôi khi chúng ta cứ mải mê với cuộc đời, với vòng xoáy của công việc, với cơm áo gạo tiền, khiến chúng ta quên lãng những người nhỏ bé đang ở bên cạnh mình. Họ đang cần chúng ta trợ giúp. Họ đang cần những thời gian, những khoảnh khắc của chúng ta dành ra để cạnh kề, để an ủi, để sẻ chia. Con cái của mình học hành sa sút ư, đừng vội trách con cái mình. Hãy dành thời gian với con, hãy học với con, và cả bố mẹ, cả con cùng học với nhau. Người vợ của chúng ta chưa được ưng ý, người chồng của chúng ta đang làm chúng ta bất mãn ư? Đừng vội trách họ, hãy dành thời gian cho nhau, hãy lắng nghe nhau nhiều hơn. Hãy để cho cuộc đời của mình, con tim của mình mở rộng để đón tiếp những bất toàn của nhau, bao dung tất cả những lỗi lầm của anh chị em, những người thân yêu ở xa cũng như ở gần. Kính thưa cộng đoàn, như vậy trong trình thuật tin mừng và ba bài đọc chúng ta vừa lắng nghe hôm nay, trong Chúa Nhật thứ 22 thường niên, chúng ta thấy một bữa tiệc với hai bài học của sự khiêm tốn và bài học của sự bác ái chân thành. Ngõ hầu mỗi người chúng ta, mỗi khi chúng ta đến tham dự thánh lễ với bàn tiệc của Chúa, chúng ta cũng được hân hoan vui mừng. Và hơn bao giờ hết, khi mình đã được no thỏa tình Chúa, no thỏa tình người, chúng ta cũng biết biến cuộc đời của mình thành của ăn thức uống và thiết đãi cuộc đời của nhau, để cho cuộc đời của mỗi người chúng ta luôn được dồi dào, được no thỏa, đầy ắp tình Chúa, đầy ắp tình người. Amen. Mời cộng đoàn cùng đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật theo hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi tay Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng sinh nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng linh vào thân ra vì chúng ta, bởi quan phong Tiêu Kỳ-la-tô, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời hướng bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng Lời mời Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con Maria, người được cung thờ và tôn vinh cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng cả tiên tri mà khoan thay. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh điển công giáo và tông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kể chết trong lời và chữ trong đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, vì chúng ta Chúa Kitô đã tự hạ khước từ vinh quang Thiên Chúa, mặc lấy phận người, sống đời trần thế, mang lấy tội lụy phàm nhân, vâng lời Chúa Cha đến chết trên thập giá để cứu độ chúng ta. Chúng ta xin cho các Kitô hữu được nên giống người.
Con hãy thi hành công việc con các hiền hòa. Xin cho các mục tử trong hội thánh học được nơi Chúa Giêsu sự hiền lành và khiêm nhường, để dẫn dắt đàn dân đến với Chúa bằng sự tế nhị và cảm thông, khôn ngoan và nhẫn nại, hiền hậu và yêu thương. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa yêu người khiêm nhường vì họ sống trong sự thật. Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia có được trái tim nhân hậu và lương thiện để thi hành quyền bính cách thông minh, dám nhận trách nhiệm về việc mình làm với lòng tự trọng và lương tâm ngay chính. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hướng về ngày quốc khánh, xin cho công dân Việt Nam biết nâng cao ý thức cộng đồng, vun trồng lương tâm ngay thẳng và tấm lòng quên mình vì tha nhân, vì lợi ích chung, để đất nước chúng ta ngày thêm sung túc, bình an và được thắm tình người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ngày 1 tháng 9, hướng về việc chăm sóc công trình tạo dựng, xin cho mọi người trong cộng đồng chúng ta biết nghĩ đến thiện ích chung, biết gìn giữ môi trường sống thật đẹp, chăm lành, an toàn cho mình và mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa hạ kẻ kiêu căng và ban ơn cho người phận nhỏ. Xin cho chúng con đến tìm gặp Chúa với tâm hồn đơn sơ, khiêm nhường, mộc mạc và không khoe khoang, để được vui hưởng tình yêu cứu độ của Chúa hôm nay và luôn mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ hỡi thay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho của lễ này đem lại cho chúng con muôn vàn ơn phúc, để mầu nhiệm cứu độ chúng con cử hành trong thánh lễ thấm nhập và đổi mới cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha,
hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
ơn Ngài chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự phân phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa, dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con hoan thiện Chúa chiều trên và thiên chân Chúa trong lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Roberto, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quen thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương cho tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.
Chỉ nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến chi muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng soi đường chúng con.
Lạy Thiên Thiên Chúa đầy đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao được Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được rước thật mình mau thánh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, chúng con đã được bồi dưỡng nơi bàn tiệc thiên quốc. Xin cho bí tích này giúp chúng con thêm lòng yêu mến và thúc đẩy chúng con hết lòng phục vụ Chúa trong anh em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Cảm ơn Chúa.